Thưa các bạn, chúng ta đã tìm hiểu một cách khái quát tiến trình hình thành Bộ Thánh Kinh. Và bây giờ thì với bài học này chúng ta tìm hiểu xem Bộ Thánh Kinh Cựu Ước được hình thành thế nào. Điều trước tiên chúng ta phải nói với nhau rằng đó là một hành trình tiệm tiến, không phải ngày 1, ngày 2, mà có thể nói Bộ Thánh Kinh Cựu Ước hình thành được tính con số là ngàn năm, chứ không phải là trăm năm nữa. Thánh Kinh Cựu Ước được hình thành qua nhiều thời kỳ. Và chúng ta biết lịch sử Thánh bắt đầu từ việc Chúa gọi tổ phụ Abraham từ khoảng năm 1800 trước công nguyên, tức là thế kỷ thứ 19. Và tổ phụ Abraham là người của những lời hứa của Thiên Chúa. Kế đến, chúng ta nói đến các tổ phụ Isaac và Jacob. Đến thế kỷ thứ 13, ta thấy xuất hiện Môsê như là vị lãnh tụ tài ba, như là nhà lập pháp của Israel, quy tụ Israel như các bộ lạc, hình thành một dân tộc. Những văn phẩm thánh kinh đầu tiên được xem là do Môsê viết. Đây chính là quà tặng của Thiên Chúa dành cho nhân loại, cụ thể qua dân tộc Israel. Và rồi bộ ngũ thư mang dấu ấn của vị thủ lãnh Môsê, mà đối với người Israel, Môsê chính là tác giả của bộ sách ngũ thư này. Sáng thế, xuất hành, Lê Vi, dân số, đệ nhị luật. Thế nhưng thực ra Môsê xuất hiện từ thế kỷ thứ 13, nhưng bộ ngũ thư chỉ hoàn tất vào thế kỷ thứ 6 hoặc thứ 5 trước công nguyên. Chẳng lẽ ông Môsê có thể sống một thời gian cả 8 thế kỷ như thế? Chúng ta thấy gán cho Môsê, nhưng mà về phương diện lịch sử thì bộ sách hình thành mãi tới thế kỷ thứ 6 mới hoàn tất, thứ 6 hoặc thứ 5 mới hoàn tất. Và rồi nền văn chương ngôn sứ khởi đầu từ Amos và Hosê thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, rồi kết thúc vào khoảng thế kỷ thứ 4 với ngôn sứ Joel và Zacharia. Đấy, chúng ta thấy cái thời gian cách nhau khá dài như vậy. Và bây giờ ta có thể đi vào các niên đại cụ thể của bộ sách Cựu Ước hình thành với nhiều tác giả qua nhiều thời gian khác nhau. Xin được nói một cách rất là nhanh như thế này. Tác giả của Thánh Kinh thì là Thiên Chúa, dĩ nhiên. Chỉ có một Thiên Chúa là tác giả duy nhất. Nhưng Thiên Chúa lại dùng con người như tác giả dụng cụ. Con người như là tác giả dụng cụ, Thiên Chúa dùng với tất cả khả năng, lý trí và tự do của con người để Thánh Kinh được hình thành với thời gian. Thánh Kinh là một kho tàng văn chương tôn giáo của cả dân tộc Israel và gắn liền với sự thăng trầm lịch sử của dân tộc này. Chúng ta có thể thấy chẳng hạn như các ký lục. Dưới thời quân chủ thì các ký lục đảm trách công việc hành chính, soạn thảo các sử ký cho nhà vua, báo cáo về các công vụ cụ thể lưu lại trong văn khố lịch sử. Và trong thời hưng thịnh của triều đại vua Salomon, triều đại Salomon thì chúng ta biết mãi tới năm 970-931 trước công nguyên, một văn sĩ đã sáng tác một tác phẩm truyện về vua David bằng thể loại văn xuôi trong Cựu Ước. Điều này chúng ta thấy phản ánh trong Samuel quyển thứ 2, rồi trong Các Vua quyển thứ nhất. Một tác giả khác đồng thời nghiên cứu lại các truyền thống cổ xưa để làm thành một trong bốn nguồn văn chương trong ngũ thư, đó là nguồn David. Chúng ta sẽ có một bài riêng nói về bốn cái nguồn văn chương này. Khi nói đến Thánh Kinh thì người ta nói đến bốn cái nguồn văn chương: David, Elohit, Đệ Nhị Luật và Tư Tế. Bốn cái nguồn văn chương chính được sử dụng khi hoàn thành hay là khi viết Thánh Kinh. Rồi ta sang đến thời của vua David vào khoảng năm 1010, năm 970 trước công nguyên. Vua David được xem như là một thi sĩ, và chính vì vậy các thánh vịnh được gán cho vua David. Thực ra thì không phải thánh vương David ngồi đó sáng tác 150 thánh vịnh. 150 thánh vịnh được sáng tác dọc dài theo dòng lịch sử của Israel. Ta có thể lấy một cái so sánh rất gần gũi, giống như kiểu kho tàng tục ngữ ca dao của chúng ta. Tục ngữ ca dao phản ánh cái kho tàng túi khôn của nhân loại, xin lỗi, của dân tộc Việt Nam mình, trải qua lao động sản xuất chiến đấu để rồi hình thành cái kinh nghiệm. Chẳng hạn trong lao động sản xuất, cơn đằng đông vừa trông vừa chạy, cơn đằng nam vừa làm vừa chơi. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì thôi. Đấy, cái kinh nghiệm về sản xuất. Hay là kinh nghiệm trong đời sống gia đình chẳng hạn, chọn vợ chọn chồng chẳng hạn. Trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân. Ra ngoài chợ xem cô nào không ăn hàng thì chọn lấy mà làm vợ. Chứ còn nếu cứ lê từ hàng bánh ướt sang đến hàng bánh bò sang bên kia làm tô bún nữa là thua. Đấy. Còn gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân, cái người anh hùng thể hiện nơi như thế. Thì chúng ta thấy là cái kinh nghiệm đó được sáng tác lưu lại trong cái kho tàng truyền khẩu của người Việt dọc dài theo thời gian. Không có giờ để tôi nói về tục ngữ ca dao và về nói gì ấn tối không hết. Thế nhưng mà các thánh vị chúng ta có thể so sánh như vậy. Tất cả các cái cung bậc buồn vui của đời sống con người được diễn tả, có thể nói tất cả thánh kinh cựu ước được gom lại trong thánh vị. Và như vậy thì không phải chỉ có thánh vương David, nhưng người ta gán cho vua David là tác giả của các thánh vị. Rồi, sang đến thời của vua Solomon, Solomon được đại diện cho những người khôn ngoan, nổi danh là những người khôn ngoan. Đến độ nữ hoàng Đông Phương đến để nghe những lời giáo huấn của Solomon. Và như vậy thì người ta gán cho Solomon với tên tuổi của ông gắn với một thể loại văn chương gọi là văn chương khôn ngoan. Sau thời của Solomon, khi Solomon băng hà thì vương quốc Israel bị cắt đôi. Ta lấy vĩ tuyến 17 phân chia. Ở phía bắc Israel và phía nam là Judah. Tôi nói đùa coi chừng các bạn tưởng thật ha. Câu chuyện phân chia vĩ tuyến 17 là của Việt Nam chúng ta ha. Vương quốc Judah luôn luôn trung thành với triều đại của David, trung thành giữ vững niềm tin tôn giáo. Và vương quốc phía bắc thì bao nhiêu những cái cuộc đảo chính nổi lên, chúng ta thấy pha trộn đủ mọi thứ, cái khó khăn để giữ cái niềm tin tinh tuyền của mình. Sau đó thì ta thấy xuất hiện ngôn sứ Elia và Elise. Hai ngôn sứ này bênh vực cho quyền lợi của Gia-vê ở vương quốc Israel. Cũng ở Israel dưới thời của vua Jeroboam đệ nhị vào khoảng năm 783 đến 743 thì xuất hiện các ngôn sứ rồi các văn sĩ như là Amos và Hosê. Rồi cùng thời này thì ở vương quốc Juda xuất hiện một nguồn văn mới của ngũ thư là nguồn văn Elohit. Truyền thống dùng từ Elohim để nói về danh của Chúa trong Thánh Kinh. Tôi xin được mở ngoặc nói như thế này. Người Do Thái không bao giờ trực tiếp dám gọi danh Gia-vê, bởi vì như thế là phạm húy. Không bao giờ được phép gọi danh Gia-vê. Cho nên khi người ta nhìn thấy cái từ Gia-vê được viết trong Thánh Kinh thì người ta đọc là Elohim hay Adonai. Đọc trại đi. Tôi lấy ví dụ như thế này. Tôi gặp trai bề trên giám tỉnh của tôi là cha Giuse Ngô Sĩ Đình, thì tôi không hỏi ê cha Đình ơi cha Đình. Không bao giờ. Không bao giờ Dũng gọi cái tên như thế. Mà tôi phải gọi thưa cha giám tỉnh. Tôi không gọi là cha Đình. Dĩ nhiên trong bản văn gọi là hôm nay có sự hiện diện của cha Giuse Ngô Sĩ Đình, nhưng tôi không gọi là cha Đình hay có sự hiện diện của cha giám tỉnh Giuse. Văn chương Việt Nam mình đã hiểu được điều đó phải không? Cha Giuse à. Chẳng thế mà ông nhà văn Trần Thế Sương bao nhiêu lần thi? Thì không ăn ớt thế mà cay. 7-8 lần đi thi lần nào cũng trượt. Không phải vì rốt mà chỉ vì phạm húy. Cho nên người Việt Nam của chúng ta đã không có ai mà dám chơi cảnh bao giờ cả. Dân người trong miền Nam là dân chơi kiểng. Bởi vì có ông Nguyễn Hữu Cảnh đấy, chơi kiểng. Chúng ta thấy cái vấn đề ngôn ngữ. Rồi đến cái nguồn văn Elohim, cái nguồn văn Elohit, truyền thống dùng từ Elohim để nói về danh của Thiên Chúa, xuất hiện ở phía Bắc vào khoảng thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Và sau đó khoảng thế kỷ, và cũng trong khoảng thế kỷ thứ 8 này đó, thì cho thấy ngôn sứ ngôn sứ Isaiah và Jeremiah khai mạc cái sứ mạng của các ngài tại vương quốc Judah. Mỗi một cái giai đoạn khác nhau như vậy, xuất hiện một ngôn sứ và cái trào lưu văn chương hình thành, những tác phẩm, những lời giảng, sự can thiệp của các ngôn sứ trong lịch sử được ghi chép lại. Và như vậy chúng ta thấy có một cái bộ sách ngày hôm nay. Rồi dân Assyria đe dọa miền Palestine, vương quốc Israel ở phía Bắc bị thất thủ. Thủ đô Samari lọt vào tay của vua Sắc-xông đệ nhị vào năm 721. 721 là một cái biến cố lớn. Vương quốc của miền Bắc bị thất thủ đó. Một thế kỷ sau đó, đế quốc Assyria bất ngờ bị sụp đổ. Và vị vua Josiah trẻ cố gắng để mà phục hưng lại cái nền tôn giáo của tổ tiên. Và vua đã tìm thấy một bộ sách lề luật của người Do Thái di cư từ Israel mang đến Jerusalem trước đó khoảng một thế kỷ. Và đây chính là cái bộ sách sau này người ta tìm lại và thấy được cái nền tảng của bộ ngũ thư. Và cũng như các sách thủ lãnh Joshua, Samuel, các vua ra đời trong thời đại của vua Josiah trẻ này. Sau đó thì cũng vào thời của Josiah, ta thấy xuất hiện hai ngôn sứ Sophonia. Hay đúng hơn, cũng cùng thời này có cả Nahum, Habakkuk. Những nhân vật này xuất hiện vào thời của Josiah trẻ. Và vào năm 587 thì Jerusalem lại bị rơi vào tay Nabucodonosor. Và như vậy thì bắt đầu một cái cuộc phát lưu. Ngôn sứ Jeremiah đã báo trước điều này và tất cả những gì Jeremiah báo đã trở nên ứng nghiệm. Bên cạnh cái dân cư bị lưu đày ở Babylon và rồi cuộc lưu đày này ta thấy là một cái sự thất bại khủng khiếp về khía cạnh chính trị, nhưng lại mang một ý nghĩa thanh luyện của tôn giáo. Thanh luyện tôn giáo. Sau cái thời kỳ lưu đày thì chúng ta thấy xuất hiện cái giai cấp tư tế. Và đây sau này có cả một cái truyền thống tư tế, cái nguồn văn tư tế đóng góp vào trong việc hình thành Kinh Thánh Cựu Ước. Ngôn sứ Ezekiel cũng lưu đày ở Babylon. Ezekiel cũng quẩy hành lý lưu đày, đi lưu đày ở Babylon như tất cả những người dân, những thân hào quê hương đất nước của ông. Năm đó là vào khoảng 598 trước khi Jerusalem thất thủ. Những người Juda không bị lưu đày thì ở lại và thỉnh thoảng đến than khóc trên những dấu tích đổ nát của đền thờ. Và đây là hoàn cảnh ra đời của sách Ai Ca. Sách Ai Ca, những lời ai oán bên bờ sông Babylon, ta ra ngồi ta khóc và tưởng nhớ Sion, trên những cành dương liễu ta tạm gác cây đàn. Cái hoàn cảnh than khóc Jerusalem tàn phế. Sách Ai Ca ra đời trong hoàn cảnh này. Sách Ai Ca hình thành từ những tâm trạng đau khổ của đoàn dân còn lại, và người ta gán sách Ai Ca này cho ngôn sứ Jeremiah. Chính vì thế mà ngày hôm nay chúng ta thấy khi nói đến bộ Thánh Kinh thì có người bảo rằng gồm 72 quyển, có người thì bảo 73 quyển, tùy theo cách tính. Nếu như gắn sách Ai Ca cùng với tác phẩm của Jeremiah thì Thánh Kinh gồm có 72 quyển, và nếu tách Ai Ca ra khỏi Jeremiah thì Thánh Kinh gồm 73 quyển. Thực ra thì ngày hôm nay cái khuynh hướng tách rời, người ta cũng không còn chấp nhận cái giả thuyết là Jeremiah sáng tác Ai Ca nữa. Bên cạnh đó thì ta thấy ngay sau Ai Ca là sách Baruch ở tại Babylon. Sau Baruch thì tại Babylon, một cái môn đệ vô danh của ngôn sứ Isaiah đã đến để nâng đỡ những người bị lưu đày. Và chúng ta biết Isaiah đệ nhị, Isaiah đệ tam, những tác giả của một vụ Isaiah vô danh, lấy danh của Isaiah nhưng không phải là của Isaiah. Sách của ngôn sứ Isaiah ra đời trong hoàn cảnh đó. Và cũng năm 538, dân Israel hồi hương, bắt đầu việc tái thiết đền thờ Jerusalem. Và lúc này hai ngôn sứ Khắc-gai và Zachariah nhiệt tình cổ võ việc tái thiết đền thờ. Ở những cái chương 1 đến 8 của sách Zachariah ra đời trong hoàn cảnh này. Đến đầu thế kỷ thứ 5, bộ sách luật, tức là bộ Torah, được hoàn tất. Chúng ta nói với nhau hồi nãy, bộ sách này được gán cho Môsê. Thực ra Môsê xuất hiện từ thế kỷ thứ 12. Nhưng phải đến thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, bộ sách này mới hoàn tất. Và lúc này người ta bổ sung tiểu sử của Môsê. Sách thứ luật được tách ra khỏi bộ lịch sử để đưa vào bộ ngũ thư như hiện nay. Sau đó thì sách Rút có lẽ được viết vào thời lưu đày, nhưng mà cũng có thể đã được viết trước đó. Về niên đại thì vẫn còn có sự tranh cãi. Cũng vào khoảng thế kỷ thứ 5, nền văn chương khôn ngoan ra đời. Chúng ta thấy ngày hôm nay các sách của thể loại văn khôn ngoan đóng một cái vai trò giáo huấn rất đặc biệt trong Thánh Kinh Kitô giáo. Trước thời đó thì vua David đã sáng tác một phần sách Thánh Vịnh. Con số các Thánh Vịnh được tăng thêm và ngày hôm nay người ta có thể đọc tên 150 Thánh Vịnh và gán các Thánh Vịnh này cho vua David, chúng ta đã nói. Kể từ thời lưu đày cho đến thời tái thiết đền thờ, một tác giả vô danh quen gọi là ký sự viên đã viết hai cuốn sách Ezra và Nehemiah. Trước đó ít lâu vào thời của Ezra, tác giả sách Jonah xuất hiện chống lại chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, quan niệm tôn giáo thiển cận, đồng thời cổ võ cái quan niệm về tính cách phổ quát của Thiên Chúa quan phòng trên đời sống của con người. Trong thời này thì sách Ngôn Sứ Jonah xuất hiện. Vào năm 333, đại vương Alexander đã chinh phục Syria và Palestine. Lúc này thì văn minh Hy Lạp bắt đầu có thể nói là tràn vào, ảnh hưởng đến đời sống của dân Juda, và một cái nền văn chương Hebrew gọi là văn chương Mishra xuất hiện trong giai đoạn này. Có những cái sự khó khăn khi hội nhập một cái nền văn chương văn hóa mới, có hai cái thái độ xảy ra, một là chống lại, hai là hội nhập. Và chúng ta thấy cái kết quả của cuộc hội nhập, đó là sách Giảng Viên được viết vào thời kỳ này. Và sách Huấn Ca được viết vào khoảng năm 180 trước Công Nguyên. Chúng ta đang trở lại rất gần với thời của Chúa Giê-xu. Sách Ezra ra đời ít lâu sau sách Daniel, diễn tả cái tâm trạng của con người trong giai đoạn hỗn loạn. Và vào khoảng năm 100 thì sách Maccabê quyển thứ nhất được soạn thảo. Và khoảng năm 120 thì sách Maccabê quyển thứ hai được hình thành. Sách Juditha xuất hiện vào đầu thế kỷ thứ nhất. Người Do Thái ở Palestine đã thành công trong việc chống lại sự đồng hóa của văn chương Hy Lạp và văn hóa Hy Lạp. Còn người Do Thái ở Alexandria thì lại thành công trong việc đồng hóa văn hóa Hy Lạp mà không đánh mất di sản của tổ tiên mình. Cuốn sách cuối cùng của bộ Cựu Ước, đó là sách Khôn Ngoan, đã được viết bằng tiếng Hy Lạp. Điều này cho thấy một cái sự dung hòa về văn hóa và ngôn ngữ, đã sử dụng tiếng Hy Lạp để đưa vào diễn tả Thánh Kinh. Đó là chúng ta lướt thật nhanh về niên đại của các tác phẩm thời Cựu Ước với khoảng thời gian dài, có thể nói khởi đi từ lịch sử thánh với việc Thiên Chúa mời gọi tổ phụ Abraham và đến tác phẩm cuối cùng của bộ Cựu Ước là sách Khôn Ngoan. Chúng ta thấy một cái chặng thời gian dài như vậy, Kinh Thánh được hình thành, chúng ta có một bộ Kinh Thánh ngày hôm nay. Bên cạnh việc tìm hiểu một số các niên đại về việc sáng tác của các tác phẩm Cựu Ước, thì chúng ta cũng nói đến cái nguồn tư liệu của bộ Cựu Ước. Có hai nguồn tư liệu chính, nguồn tư liệu truyền khẩu và nguồn tư liệu đã được ghi thành sách. Nguồn tư liệu truyền khẩu, phần lớn các tác phẩm Cựu Ước được hình thành từ đời này qua đời khác bằng con đường truyền khẩu, đặc biệt là câu chuyện sáng tạo cho đến ông Samuel. Cái văn chương truyền khẩu không phải chỉ là văn chương Thánh Kinh, mà ở mọi dân tộc đều có. Chúng ta thấy chẳng hạn, đối với người Việt Nam của chúng ta, những câu hát ru đâu biết tác giả là ai. Thế nhưng mà có lẽ không người Việt Nam nào mà không biết những câu hò, không biết những câu ru à ơi của mẹ. Ta thấy cái điều đó là một thứ văn chương truyền khẩu. Cái cò mày đi ăn đêm đâu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Đó là một thứ văn chương truyền khẩu mà bà mẹ nào cũng biết dùng để mà ru con. Cái kiến mày kiện củ khoai, mày chê anh khó lấy ai cho giàu. Nhà anh chín đụn mười trâu, lại thêm ao cá bắc cầu rửa chân. Có lẽ nói đi cũng phải nói lại, ngày hôm nay mà các cô gái trẻ nuôi con có khi thì mở nhạc rap chứ còn không biết hát ru đâu. Cái kiến mày kiện củ khoai, mày chê anh khó lấy ai cho giàu. Hy vọng là ngày hôm nay có lẽ người ta đổi cái tiết tấu như vậy. Nhưng mà ta đang muốn nói ở đây là cái văn chương truyền miệng, văn chương truyền khẩu. Vậy thì trong Thánh Kinh Cựu Ước, nền văn chương truyền khẩu này cũng đóng một vai trò quan trọng, hình thành những câu chuyện sáng tạo. Chúng ta biết câu chuyện sáng tạo, câu chuyện lụt hồng thủy không phải là một cái gì đó sở hữu riêng của dân tộc Israel, mà các dân tộc khác người ta cũng có những câu chuyện tương tự như thế. Những nguồn tư liệu truyền khẩu đầu tiên liên quan tới truyền thống các tổ phụ, tới ông Môsê, tới các quan án, tới ông Samuel, tới vua David, là một phần sách của các vua liên quan đến Elia và Elise. Tư liệu truyền khẩu này là những câu nói, những mẫu chuyện, những sự kiện đã được lưu truyền cho dân tộc và sau này được ghi thành sách. Ngày hôm nay thì chúng ta có thể tìm thấy những lời hát ru, có thể tìm thấy câu ca dao tục ngữ trong các cái bộ sưu tầm, ta in thành sách, nhưng mà nguồn gốc của nó là văn chương truyền khẩu. Rồi chúng ta thấy mà bên cạnh cái nguồn văn chương truyền khẩu đó, nguồn tư liệu truyền khẩu đó, thì có các tư liệu được ghi thành sách. Mặc dù tập sách Cựu Ước đầu tiên xuất hiện vào thời của Salomon, nhưng mà hiểu theo nghĩa rộng thì rất có thể là các tập sách Cựu Ước này đã được viết từ trước và được tái bản nhiều lần cho tới thời của vua Salomon. Kể từ đó, sứ điệp của Thánh Kinh đã được lưu lại trong những quyển sách của dân tộc. Và đây là hai cái nguồn tư liệu truyền khẩu và tư liệu sách vở đã được dân của Chúa, hay đúng hơn là các tác giả thánh ký sử dụng để ghi lại cái niềm tin của Israel vào Gia-vê. Và ngày hôm nay chúng ta có một bộ sách gọi là sách Thánh Kinh. Những gì chúng ta nói với nhau nãy giờ đó là một cái nhìn rất khái quát và sơ lược về tiến trình hình thành bộ Kinh Thánh Cựu Ước. Kinh Thánh Cựu Ước. Rất tiếc là tôi không thể nói sâu hơn cho cái thời lượng của chúng ta. Và hy vọng đây chỉ là nhập môn. Còn anh em, chị em sẽ có những cái dịp học cụ thể, học các sách lịch sử. Các bạn sẽ được học cụ thể năm quyển Ngũ Thư là gì. Các bạn sẽ được học cụ thể sách Các Ngôn Sứ ra sao. Các bạn sẽ được học cụ thể thế nào là trào lưu văn chương khôn ngoan ở trong các cái chương trình học một cách chi tiết hơn, lý tưởng. Và nếu có thể sau này thì chúng ta sẽ đào sâu cách chi tiết như thế. Còn ở đây nội dung của buổi học vẫn là giới thiệu một cách tổng quát, cho nên chúng ta biết một cách sơ quát như vậy. Bài sau thì chúng ta sẽ nói về cái tiến trình hình thành bộ sách Tân Ước. Hôm nay thì chúng ta tạm dừng lại ở đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn.